12. Sống tốt mối tương quan với chồng là tự hoàn hảo hóa bản thân. Người ta gán cho Đức Giáo Hoàng Sixto thứ năm vào thế kỷ 16 câu nói đáng suy nghĩ như sau: tôi sẽ phong thánh ngay tức khắc cho người đàn bà mà người chồng không bao giờ than phiền. Có những người đàn ông hay than phiền về vợ, nhưng có lẽ người vợ cũng nên tự vấn tại sao người chồng hay than phiền về mình. Biết mình thật sự là biết rõ những khuyết điểm của mình, nhưng người vợ có sẵn muốn biết rõ về mình để cải thiện mối quan hệ với chồng mình không? Đời sống hôn nhân là lò đào luyện nhân cách. Người chồng không chỉ là một bổ túc cho những thiếu sót của người vợ, mà còn là trường đào luyện nhân cách cho người vợ. Sự gặp gỡ trao đổi giữa hai người sẽ giúp họ khám phá được chính bản thân và làm cho mỗi người được thêm phong phú hơn. Đó là ý thức mà chúng tôi xin được gợi lên cho những người vợ trẻ, để mời gọi họ luôn có một cái nhìn lạc quan về đời sống vợ chồng. Biết mình thực sự là biết rõ những khuyết điểm của mình. Nếu người vợ chợt nhận ra những lời than phiền của chồng về mình, thì có lẽ họ nên bình tĩnh để tự vấn lương tâm và tìm ra những khuyết điểm của mình. Một nhật báo xuất bản bằng tiếng Pháp đã kê khai 10 sai lầm mà bất cứ một người đàn bà bình thường nào cũng có thể mắc phải như sau. Nhất, chảnh mạng trong việc trang sức. Đa số nghĩ rằng đã có chồng nghĩa là đã chinh phục được người đàn ông, thì còn động lực nào để làm đẹp nữa. Thực ra người đàn bà phải nghĩ rằng làm đẹp là yêu thương và tôn trọng chồng mình. Thứ hai, khuyết điểm thứ hai mà dường như không có người đàn bà nào mà không mắc phải, đó là tính ghen tương. Thứ ba, khuyết điểm thứ ba mà nhiều người vợ thường coi đó là điều mà người ta gọi là mặc cảm bị bách hại. Nhiều người vợ xem mình như là nạn nhân của không biết bao nhiêu đàn áp và hà hiếp của chồng. Thứ bốn, nhiều người vợ dành mọi săn sóc và âu yếm cho con cái mà quên những bổn phận đối với chồng. Đôi khi sự thay đổi tình cảm này tạo ra thảm trạng trong gia đình mà người vợ không hay biết. Thứ năm, chính sách bế quan tỏa cảm nghĩa là người vợ tìm cách cắt đứt mọi quan hệ mà người chồng có trước khi cưới vợ. Thứ sáu, tính ngăn nắp và sạch sẽ quá đáng. Dĩ nhiên đây là điều tốt, nhưng nếu người vợ cốt yếu giữ cho ngôi nhà của họ sạch sẽ và ngăn nắp đến độ không còn ai dám bước chân vào nhà, thì không gì làm cho người chồng cảm thấy phiền lòng hơn. Thứ bảy, cắt đứt mọi quan hệ họ hàng, ngay cả với chính gia đình thân thuộc của mình. Thứ tám, nhai lại những lỗi lầm quá khứ. Nhiều người đàn bà thường moi móc lại những lầm lỗi trong quá khứ của chồng để hù dọa và bắt chẹt chồng. Thứ chín, cằn nhằn về những phiền toái xảy ra trong ngày, nhất là trong bàn ăn. Thứ mười, khuynh hướng muốn đảo lộn lại câu châm ngôn: những gì ngươi không muốn người khác làm cho ngươi thì ngươi cũng đừng làm cho họ. Có biết bao người đàn bà hành động ngược lại với lời khuyên ấy. Họ không muốn ai làm phiền mình, nhưng lại sẵn sàng làm phiền người khác mà không hề hay biết. Để biết chồng mình có than phiền hay không, tác giả cuốn sách nổi tiếng Đắc Nhân Tâm, Dan Carnegie, đã khuyến cáo các bà vợ hãy tự vấn lương tâm theo bản xét mình sau đây. tôi có cố gắng hết sức để làm vừa lòng chồng lúc chồng tôi có mặt ở nhà không? Tôi có cố gắng thay đổi món ăn đến độ chồng tôi sẽ không thể đoán trước được không? Tôi có cố gắng theo dõi để hiểu biết công việc của chồng, hầu có thể thảo luận và nếu cần đưa ra một vài lời khuyên hữu ích và đúng lúc không? Tôi có đủ can đảm và bình tĩnh để không trách móc chồng vì những thiếu hụt kinh tế trong gia đình, và nhất là không so sánh chồng với những người đàn ông khác may mắn và giàu có hơn không? Khi có dịp sắm sửa quần áo hoặc chọn quần áo để mặc, tôi có nghĩ đến sở thích của chồng về thời trang và màu sắc không? Tôi có cố gắng tìm hiểu và học hỏi những sở thích của chồng tôi để có thể chia sẻ với chồng trong những giờ nhàn rỗi không? Tôi có theo dõi những vấn đề chính trị, sách báo mới, những trào lưu mới để có thể chia sẻ đời sống trí thức của chồng không? Để được nên thánh trong bậc vợ chồng, để được phong thánh như lời Đức Giáo Hoàng Sixto thứ năm đã đề nghị, thiết tưởng chìa khóa mà một người vợ phải nắm vững đó là luôn sống vui tươi, linh hoạt và có đời sống tinh thần sâu sắc, biết lắng nghe một cách nghiêm chỉnh và thích thú khi chồng nói đến những vấn đề chính trị, triết học hay bất cứ những gì mà chồng cho là quan trọng và lý thú. Thỉnh thoảng nên đọc một quyển sách hay và trao đổi nội dung cuốn sách với chồng. Ít nhất mỗi tuần một lần, dành trọn thời giờ cho chồng để cho chồng thấy rằng chồng là nơi nương tựa cần thiết của mình, quên đi những phiền toái hằng ngày để luôn tạo ra cho chồng bầu khí vui tươi, lành mạnh, luôn đề cao chồng trước mặt con cái. Sống và hành động như thế nào để không có gì phải giấu giếm với chồng? Nếu trong một đám đông hoặc trong một bữa tiệc thấy chồng được nhiều người đàn bà khác chú ý thì hãnh diện hơn là tỏ dấu ghen tương. Người đàn ông hãnh diện vì một chút ghen tương của vợ, nhưng sẽ vô cùng đau khổ khi bị vợ làm mất mặt trước đám đông. Hãy tránh hạch khỏi chồng. Người chồng nào cũng luôn muốn được sống trong bầu khí tin tưởng. Trước và trong bữa ăn, đừng bao giờ có những lời chua cay với chồng. Đừng bao giờ nói về chồng rằng anh ấy quá già để có thể làm việc nọ hoặc việc kia. Thỉnh thoảng nên lặp lại cho chồng những lời dịu ngọt, những kỷ niệm của thời mới quen hay mới đính hôn với nhau. Đừng quá thường xuyên hỏi chồng có còn yêu mình nữa không. Đừng lặp đi lặp lại với chồng về những hy sinh của mình cho gia đình. Kể từ sau Công đồng Vaticano thứ hai, nên thánh không còn là độc quyền của một số người ưu tuyển mà là ơn gọi chung của mọi tín hữu. Điều đó có ý nghĩa là mọi người phải nên thánh ngay trong bậc sống của mình. Đời sống gia đình là con đường nên thánh cho những người ở bậc vợ chồng. Chính do mối tương quan với người phối ngẫu và con cái mà người sống trong bậc vợ chồng tìm thấy và thực thi ý Chúa. Một trong những việc thường làm của các vị thánh là không ngừng nhìn lại bản thân dưới ánh mắt từ nhân của Chúa. Thiết tưởng đó cũng là việc làm thường xuyên của các đôi vợ chồng tín hữu. Nhìn lại những thiếu sót và sai trái của mình để không ngừng cải tạo quan hệ với người phối ngẫu. Đó không phải là bí quyết của hạnh phúc gia đình. Tin mừng.